Con muốn hỏi thầy, tại sao con càng biết đạo nhiều, con không thấy lỗi của con mà chỉ thấy lỗi của người khác? Sung sướng, mình hạnh phúc là có một người can đảm
dám hỏi.
Con muốn hỏi thầy, tại sao con càng biết đạo nhiều, con càng thấy lỗi, không thấy lỗi của con mà con chỉ thấy lỗi của người khác? Hay lắm. Nếu mà lát nữa vị đó không ngại, mình mời lên đây cho mình. Nam Mô Thường Nhắm Hỏi Bồ Tát. Cái này chúng thực sự câu hỏi này á, nó không phải riêng cho một ai mà nó cho tất cả chúng ta. Tại sao mình tu nhiều, mình hiểu đạo nhiều nhưng mà mình không thoát được? Bởi vì khi mình hiểu đạo qua cái hình tướng mà mình không thấu được cái đạo, mình thấy đạo mà chưa thấy lý đạo, ta kêu đạo lý. Thí dụ thôi, mình theo cái mình hiểu là trên bàn thờ có lư hương, có đèn, có hoa, có trái, thấy vậy đó, vậy là mình kêu bàn thờ. Hôm nào mình bước đến nhà ai, người ta cúng Phật mà chỉ có nhang, có đèn, có bông, mà không có trái, cái mình ở bàn thờ này thiếu. Mình thấy đạo mà chưa thấy lý. Mà không thấy được lý thì càng tu càng khổ. Bởi vì khi mình mới bắt đầu mình hiểu đạo, mình hiểu cái sự, nhưng mà càng hiểu đạo rồi thì mình bắt đầu khoáng. Cho nên Phật mới nói mình câu làm sao: giáo pháp của tôi mà các thầy hay là các vị không biết cách ứng dụng thì giáo pháp đó chẳng khác nào như một con rắn. Mà quý vị bắt con rắn đó mà không biết bắn thì con rắn nó quay lại nó cắn mình. Có ai dám nói câu đó? Chỉ có Phật. Thường thường mình khoe chứ, giáo pháp của tôi là số 1. Nhưng mà Phật thì không nói vậy. Cho dù là giáo pháp của tôi mà quý vị không biết thực tập thì coi chừng giáo pháp nó trở lại làm quý vị đau khổ. Cho nên trong kinh mới có câu: pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp mà còn phải xả, huống là cái không phải pháp. Cái pháp còn phải xả là sao? Thí dụ bây giờ mình thông thường mình hiểu niệm Phật có chuỗi. Hôm nào ta không có chuỗi, ta bấm đốt tay. Đó. Khi nào có chuỗi thì lần chuỗi, không có chuỗi thì đến lóng tay. Mà không có lóng tay thì để ý giờ. Tôi không cần biết ngày tôi niệm bao nhiêu câu, miễn tôi niệm ngày 30 phút. Chứ 9 giờ tôi ngồi tôi niệm Phật đều đặn vậy, 30 phút tôi nghỉ. Cái quan trọng là người ta ứng dụng cái pháp. Còn phương cách thế nào là tùy theo khả năng, hoàn cảnh của mỗi người. Cho nên khi mình hiểu được, và đồng thời tại sao mà mình thấy cái lỗi của người nhiều hơn, tại vì cái ngã của mình không lớn. Cho nên thưa đại chúng nè, khi mình lễ Phật nè, chắp tay ngay đây, đây là một đóa sen tự tâm của mình. Bây giờ mình muốn cầu cái quả vô thượng, cho nên khi mình lễ Phật mình đưa tay lên trán, có phải không? Xong rồi bắt đầu mình mới hạ xuống. Muốn đi tới chỗ vô thượng, mình hãy hạ tất cả con người mình xuống, rồi mình mở lòng ra thì mình sắp thành được vô thượng. Cho nên khi mình chấp vậy nè, lễ Phật đưa lên nè. Khi mà đưa lên tới trán rồi, xuống tới đây là hai tay mình như vậy nè, phải không? Để mình chạm mặt đất rồi, buông xả tất cả rồi, lúc đó mình trải lòng mình ra. Cho nên khi xuống tới đất rồi, tay mình mở ra, mà mình mở một cách nhẹ nhàng thôi, chứ không cần phải cũng giống như mà mình bắt cái ấn mình cúng dường vậy đó. Bắt ấn cúng dường rồi mỗi bữa ăn trưa mà trong cái nghi thức vậy đó, bắt cái ấn rồi để tay lên đây, xong tay bên này mình bắt cái ấn này, cúng xong rồi tự ở trên cái trán này mình xả cái ấn ra, rồi mình bưng chén cơm mình để xuống rồi cái ấn này xả. Có nhiều vị là tiêm dòng về bắt đầu để cái chén cơm xuống cái tay vậy. Mà lỡ hôm nào mình ngồi mình cúng gặp cái bà không ưa mình đó nha, là coi như là có ấn rồi đó. Mà ấn này không phải ấn Phật, mà bà tôi ấn tượng bà lắm. Cho nên đó, thưa đại chúng, là nó ngộ cái khi mình không biết gì hầu như mình thoải mái hơn khi mình biết quá nhiều. Vì khi biết mà mình không tiêu thụ được, ăn rất nhiều nhưng mà không có tiêu hóa. Thì cái người học đạo cũng vậy, học rất nhiều nhưng mà mình không có tiêu hóa được cái gì mình học. Phải biết câu hỏi này phải chú hỏi cho chú phần thôi, nhưng mà đạo hữu cũng muốn đem ra để cho tất cả chúng ta cùng nhắc nhở mình, để mình tự mình thấy là tại sao mình tu mà người thân mình không có chuyển tu cho mình. Có là ví dụ như mình muốn khuyên ai tu á, đừng gặp người ta, đi chùa đi, ăn chơi tội chết à, đừng có nói như vậy, người ta sẽ không tu đâu. Rồi đồng ý mình gặp người ta cái anh đây nè, bài bạc dữ lắm mà không chịu tu, tội chết à, không chịu chai lạc gì chứ. Mình không bao giờ mình độ người ta được bằng những cái cách đó. Nếu mình hiểu người đó rồi, đừng nói gì, mình cứ nhẹ nhàng mình tu thôi. Tự người ta, những người đó không phải ta không nghe đâu, người ta đang đi để ý và người ta đang tìm nghe. Mà một khi người ta nghe thấm rồi đó, mình khỏi biểu, họ sẽ tu. Mà một khi họ chịu tu rồi đó, họ hơn mình đó. Tại vì họ đã thấm rồi, mà cái thấm của họ là thấm một cách thật, đi tìm chứ không phải những kiểu của mình. Cho nên nó hay lắm. Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Có nhiều khi người ta có rất nhiều cái đạo lý nhưng người ta không phô trương, nhưng mà cách sống người ta rất hay. Cho nên nhiều khi mà nếu như ai đang mắc phải cái bệnh chỉ thấy lỗi của người mà không thấy lỗi của mình, thì phải thường tập ngồi tịnh. Tập ngồi tịnh để chi? Để mỗi ngày mình tự mình quán chiếu lại. Tu là mình tự mình chỉnh đốn. Cho nên Lục Tổ có người ta hỏi ngài, khi ngài ngồi thiền ngài thấy cái gì? Ngài mới nói tôi thấy mà cũng không thấy. Tôi không thấy là không thấy lỗi của người, mà tôi thấy là thấy lỗi của mình. Mỗi ngày mình đọc kinh đó, cũng không ngoài mục đích để soi mình. Ví dụ như mình đọc kinh sám hối, trong đó rất nhiều những cái câu tự nói, tự mình nói mà nhiều khi mình không dám nói, các vị nói giùm mình. Ví dụ như cái câu là đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tay. Nhiều khi mình biết đó mà nó không dám nói, chư tổ viết ra, mình đọc để mình tự lấy cái lời đó cảnh tỉnh cho mình. Cho nên cảm ơn cái câu hỏi, câu hỏi rất thật. Và cái câu này là cho tất cả chúng ta. Nói như vậy á, bây giờ khi mình thấy ai làm sai mình làm sao? Nó có hai cách. Một là mình phải lựa cái lời khéo léo tế nhị để mình góp ý với người đó. Còn nếu như mình quán, mình thấy rằng cái người này rất là khó để mình góp ý, thì thôi mình tự mình sinh hoạt, mình làm việc, từ từ cái vị đó thấy, cái vị đó sửa. Nếu mình muốn sửa ai thì mình phải nên dùng cái lời ái ngữ để mình nói. Có nhiều vị, ví dụ đặc biệt là các em nhỏ, khi nó đến chùa nó gặp quý thầy, quý sư cô, đôi khi nó không biết chắp tay mà nó hello, nó chào theo cái kiểu Mỹ, phải quẩy tay kệ nó. Nó còn biết ông thầy nó hello là mừng rồi. Đừng có chắp tay, tổ chức, tổ chức. Mấy đứa đó là sao mình độ nó được, nó biết nó đâu có, nó đâu có ý nghĩ xấu đâu, mà có tội. Nó không, nó theo cái lịch sự bình thường gặp nhau là hello, hay bắt tay. Nó không khởi từ cái tâm xấu nó, là nó cố ý nó làm vậy vì nó khinh thường thầy, ví dụ vậy. Mà cho dù nó có khinh thường cũng có gì tội hết, tại vì nó chưa cảm nhận được cái gì thì nó không, không tiếp xúc thôi. Phải không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng. Đặc biệt là những em nhỏ sau này, nó sống ở một cái môi trường khác dữ lắm. Nó không phải là đất nước Việt Nam, nó sống trong một cái vòng đạo đức, văn hóa, truyền thống, gặp người lớn là phanh tay, vái chào vân vân. Thì ăn thua mình làm sao sắp xếp nhẹ nhàng để cho các em nó học được. Cho hồi nãy đó quý vị cũng có nói là có mấy em nhỏ đi vậy đó. Pháp Hòa cũng nói nên để cho các em tự nguyện hơn là mình ép. Và mình có quyền chia sẻ rồi các em tự ý phát tâm, chứ mình đừng có bắt buộc nó phải làm. Và khi nó còn nhỏ mình không hướng dẫn thì mai mốt nó lớn mình rất khó biểu. Có nhiều người hồi nhỏ nó kể nít để nó tự ý, khi nó hư rồi dẫn lên nhờ thầy biểu nó làm, mà nó không làm được. Không mà từ chối mà không làm được. Bây giờ làm sao làm quen với nó, sao để cho nó cảm nhận được cái tình cảm rồi mới có thể làm được. Cho nên thưa đại chúng, cái câu này nói nhiều đây không đủ đâu, nó là một cái đề tài lớn. Mình có thể ngồi mình nói giờ này qua giờ khác, chứ còn bao nhiêu đây có bài chia sẻ cũng góc nào của sự chuyển hóa tu hành rất là thật. Khiêm cung lễ độ cũng là một phương pháp giúp cho mình. Cho nên tại sao trong Phật giáo gặp nhau là mình chắp tay mình chào, bởi vì mình kính trọng người đó là Phật, rồi người đó cũng kính trọng mình trở lại bằng cách xá chào mình. Thưa thầy, Phật tử tại gia làm thế nào giữ được tốt thân ngữ ý không lỗi, và làm sao tịnh niệm được thanh tịnh? Toàn những đề tài lớn không. Con người mình á, tạo tội, nói cho rõ là tạo tội, còn nói nghe cho đơn giản là tạo nghiệp. Mình tạo nghiệp, chữ tạo nghiệp này không có nghĩa là xấu không nghe. Tạo nghiệp tốt cũng từ thân khẩu ý. Tạo nghiệp xấu cũng từ thân khẩu ý. Hằng ngày mình nói, mình suy nghĩ, mình hành động. Nếu mà mình suy nghĩ hành động mà nói theo Phật pháp thì mình cũng đang tạo nghiệp đó. Nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp tốt. Cho nên quý vị nghe cái chữ tạo nghiệp đừng có dị ứng. Nó tôi mắc gì tạo nghiệp. Ví dụ như gặp cái người đó tụng kinh cả ngày, chị đó đang tạo nghiệp. Nếu mình nghe mình sửng sốt, mình nói trời, sao tôi tụng kinh mà biểu ta tạo nghiệp? Không hiểu ý rồi. Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp tốt. Còn thí dụ như người đó tối ngày ăn no rồi nói xấu người này, chỉ trích người kia, đó tạo nghiệp đó. Nhưng mà tạo nghiệp gì? Sao? Ba nghiệp thân khẩu ý rất quan trọng. Bởi vì tất cả thiện phước cũng từ ba nghiệp này, tất cả lỗi lầm khổ đau cũng từ ba nghiệp này. Cho quý vị thấy ở trong miền Nam đó, khi mà vô chuông mỏ đó là 3 tiếng mỏ đầu. Bon bon bon, cốc cốc cốc. 3 tiếng mỏ là tượng trưng cho thân khẩu ý. Do thân khẩu ý tạo tham sân si, đọa ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ tỉnh giác rồi, chuyển tam độc thành tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tu giới, tu định, tu tuệ để thành tựu đạo quả. 3 tiếng mở, đó là nghi thức khai chuông mở trong miền Nam. Bên này 3 tiếng chuông, bên này 3 tiếng mở. Rồi bon cóc, bon cóc, bon cóc, tu giới, tu định, tu tuệ. Rồi cốc, 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 chuyển sanh, già, bệnh, chết, tứ khổ thành ra tứ trí. Cộng 10, cộng lại từ 3, rồi 3, rồi 4 là thành 10 tiếng, tượng trưng cho thập nghiệp. Chuyển thập ác thành thập thiện, đó là 10 tiếng mỏ trong cái nghi thức khai chuông mỏ của miền Nam. Phật giáo có ba cái nghi lễ: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thì riêng ở miền Nam thì cái đó là cái nghi thức khai chuông mỏ. Cộng chung 10 tiếng mỏ tượng trưng cho thập thiện nghiệp. Còn nếu mình không biết thập thiện nghiệp thì mình chuyển cái đó thành ra thập ác. Người tu chuyển thập ác thành ra thiện. Cho nên chư tổ xác định với mình: dục hữu dục thú nhất thừa, bất ố lục trần, lục trần bất ác, hoàn đồng chánh giác. Nếu muốn hướng mình đến cái chỗ cao tột của Bồ Đề, đừng có ghét sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Đừng có ghét mắt tai mũi miệng thân ý, tại vì chính mắt tai mũi miệng thân ý này, nếu mình biết dụng nó mà tu thì nó sẽ hướng mình tới cái chỗ cao thượng Bồ Đề. Bởi vì thay vì mình thấy, mình lấy con mắt để mình nhìn, để mình luận đoán tốt xấu, thì bây giờ mình lấy con mắt mình nhìn Phật, mình nhìn cái thiện của người để mình học. Vậy con mắt này nó có ác, quan trọng là mình có ý thức để dụng con mắt này như thế nào để mình tạo phước. Cái lỗ tai này nếu không biết dụng nó thì lỗ tai này tạo nghiệp nè, tạo nghiệp xấu nè. Tối ngày nghe chuyện tốt, chuyện dở, chuyện thị phi của người khác. Lấy cái tai này bây giờ không nghe cái đó nữa mà nghe Phật Pháp. Cái miệng này tối ngày cứ nói chuyện người này kia, bây giờ nói kinh, nói Pháp. Vậy thì thân khẩu ý vốn nó đâu có tội lỗi gì đâu. Ăn thua là mình có tuệ giác để mình dụng nó tạo phước hay tạo tội. Quý vị hiểu ý ha. Vì vậy cho nên đó, cái thân, cái khẩu, cái ý của mình chính là ba cái chỗ tạo phước của mình. Mình có phước lắm mình mới có được thân, có được miệng và có được sự suy nghĩ. Có những người, người ta sanh ra đời này, ta có miệng để nói nhưng mà cái bộ óc thông minh ta không có, cho nên ta bệnh tâm thần. Rồi chính cái tâm thần ta bệnh thì ta không nói được lời lành, ta nói không có được cái gì hết. Hoặc là có nhiều người tỉnh hết nhưng mà từ bẩm sinh người ta sanh ra ta không nói chuyện được, hoặc là từ bẩm sinh người ta sanh ra người ta không nghe được, vân vân. Mình bây giờ có phước, có miệng, có thân, có sự suy nghĩ thì hãy nên chuyển cái đó thành cái sự tốt lành để mình thanh tịnh hóa. Còn cái chữ mà làm sao mình tịnh niệm, mình muốn thanh tịnh thì không buông bỏ mỗi ngày tịnh niệm. Có nhiều vị nói thôi tôi niệm Phật mà sao tâm nó tạp quá, nó loạn quá. Đó, khi biết mình loạn là tốt rồi đó. Trước kia loạn mà không hay, bây giờ loạn mà mình biết mình loạn, rồi mình cố gắng mình mỗi ngày biết tâm mình loạn phải tu nhiều nữa, giữ hoài thời khóa nó không bỏ. Cũng giống như cái cây sắt mà mài riết nó cũng thành kim, phải không? Mài riết nó cũng thành kim. Hai cái miếng gỗ mà chạm với nhau không được dừng, liên tục một lát miếng gỗ nó sẽ phát lửa. Thì Đức Phật ví dụ sự tinh tấn cũng vậy. chỉ cần mình chà mà một giây nào mình dừng thì mất hết cái cơ hội phát lửa. Liên tục chà thì Phật nói tinh tấn cũng như thế. Tinh tấn là siêng năng, sự siêng năng cũng như vậy. Con là một Phật tử tại gia đã thọ ngũ giới trong một đại giới đàn. Con có duyên được dự lễ thọ Bồ Tát giới tại gia. Trong khi nghe giới, sư cô có nhắc nhở chúng con không được nghe giới nếu chưa thọ giới, vì sau này không đắc được giới thể. Có phải chăng đó là một trong những lý do nhiều Phật tử sau khi thọ giới bị thối thất? Nếu chúng con không được tư duy về giới Bồ Tát thì làm sao chúng con có một quyết định chân chánh về việc thọ giới? Con xin thầy giảng cho chúng con. Thưa đại chúng, nói như vậy chưa có rõ cái vị mà cản trở đó, chưa có nắm được cái ý. Tỳ kheo giới là riêng việc của tỳ kheo thì mình không được nghe. Đặc biệt Bồ Tát giới không có cấm. Thường thường á, các cái giới khác là thọ rồi mới học, nhưng mà riêng giới Bồ Tát là phải học rồi mới thọ. Tại sao? Bởi vì giới Bồ Tát chúng ta gọi là thông giới. Thông giới thì là nó ăn thông cả cư sĩ lẫn xuất gia, và nó không phân biệt nam nữ, già trẻ, đuôi điếc, câm ngọng. Bất cứ người nào ai phát tâm thọ giới đều được thọ giới này để tu. Và trước khi thọ giới cần phải học giới trước khi thọ. Cho nên quý vị nào muốn phát tâm thọ Bồ Tát tại gia giới đó, quý vị đừng có thọ theo phong trào. Thấy người ta thọ mình cũng thọ theo, thấy người ta đắp y để được lên Bồ Tát cái mình cũng kiếm cái tấm gì tấm y đó mà mình cũng thọ, mà mình hoàn toàn không biết cái gì hết. Phải học để biết trong giới đó giảng dạy cái gì rồi chúng ta mới phát tâm được. Cho nên vị Phật tử hỏi này là đúng. Mình không hiểu sao thế nào, đặc biệt giới Bồ Tát không có cấm, mình phải học rồi mình mới biết những cái giới. Bởi vì Bồ Tát là người phát tâm hành động cụ thể để phát triển lòng từ của mình. Thứ nhất phải phát tâm Bồ Đề, thứ hai phải có lòng từ bi. Tâm Bồ Đề không phát thì lòng từ bi không có, làm sao thọ giới? Mà thấy tàu nguồn viên tên hỏi gì vậy, cái gì vậy? Họ Bồ Tát, Bồ Tát là sao? Để có cái y này nè, cái là thôi ghi tên để rồi để được đắp cái y với người ta mà thiện sự biết vậy, nó uổng đi. Cho nên quý vị không có gấp gì hết. Dù quý vị không thọ giới mà quý vị học giới, quý vị hành giới, bao nhiêu quý vị cũng là Bồ Tát. Tại vì sao có những Bồ Tát ẩn danh, có những Bồ Tát nghĩa là đang thực tập. Nhưng mà khi mình đã biết hiểu rồi, mình thọ một cách rõ ràng. Cho nên quý vị có cơ hội học Bồ Tát giới tại gia đó, quý vị cứ học, học cho rõ rồi quý vị phát tâm.
Thì A Di Đà Phật, thầy con xin hỏi thầy về giới Bồ Tát. Thì có một số thầy nói là thọ Bồ Tát giới để kiếp sau nên là người tiếp, tại gia buồn đùa. Ở những việc mà ngồi casino con thấy chính mắt thấy, ngồi từ sáng đến tối cũng đi thọ giới Bồ Tát, tại kiếp sau ấy nên làm Bồ Tát chứ không phải làm chúng sinh. Tại nhà thầy giảng thì con xin thầy cho đại chúng biết, thầy Bồ Tát Âu Châu này nhiều lắm thầy.
Thì bác nói là Bồ Tát mà con thấy ngồi casino từ sáng tới tối cũng là Bồ Tát đó. Bồ Tát giúp cho chỗ kia nó thêm money. Thì đại chúng như nãy Pháp Hòa có thưa đó, thôi thì cái việc gì thì của tự mỗi người mỗi biết. Riêng quý thầy thì phải có bổn phận. Dĩ nhiên á, người ta là những vị có thiện tâm khuyến khích mình thọ giới Bồ Tát để mình tu. Nhưng tự bản thân mình phải hiểu cái đó là cái gì và chúng ta cần tu tập như thế nào, chứ đừng có đi thọ theo cái kiểu phong trào, thấy rần rần người ta làm rồi mình cũng làm theo thì nó mất đi cái hay của cái sự thọ giới đó. Xin Thầy dạy cho con được rõ giới thứ 8 trong Bát Quan Trai giới là không ăn phi thời. Con thì có bệnh đường thấp, áp huyết thấp, bao tử dư chất chua. Đó là ba bệnh đó. Làm con không an như vậy, con phải thực hành như thế nào để không phạm giới thứ 8? Con rất muốn được thọ giới Bát Quan Trai thường xuyên. Thưa đại chúng, cái giới phi thời đó, ở trong tám giới mà Bát Quan Trai đó, thì thường thường á, Bát Quan Trai quý vị chỉ thọ có 24 tiếng thôi, rồi sau đó mình xả giới. Và trong tám cái giới này mình giữ một ngày một đêm á, thì cái giới cuối cùng gọi là không ăn phi thời, nghĩa là không ăn sau 12 giờ, tức là một ngày một bữa trưa thôi. Tuy nhiên cái giới này nó có mở nè, trừ trường hợp có bệnh, vậy là dính mình nè, dính cái vị Phật tử này. Cho nên nếu như vị Phật tử này có bệnh cần phải ăn, thì khi thọ giới này mình nói rõ luôn, giới thứ 8 là không ăn phi thời, ngoại trừ trường hợp có bệnh. Vì khi mình có bệnh là mình ăn để trị bệnh, giữ cái sức khỏe của mình để tu, chứ không vì tham đắm mà mình ăn. Hai cái nó khác. Cho nên vị nào không có bệnh thì giữ giới. Nhưng mà có trường hợp, có nhiều nơi bây giờ cho thọ Bát Quan Trai giới nhưng mà vẫn cho ăn cử chiều bình thường. Vì sao? Bởi vì đa số là những người còn đi làm và sức khỏe kém, cho nên cho ăn nhẹ buổi chiều để giữ cái sức khỏe và cái năng lực tu trọn một ngày, không có tội. Bởi vì đây là trường hợp đại chúng đồng giữ cái giới đó. Ví dụ bây giờ quy định ăn hai buổi, ngoài bữa ăn đó mình đi xuống bếp mình thấy người ta chiên chả giòn ngon quá, cái mình bẻ nửa muốn mình thử theo cái thói quen thì không nên, nếu mình không có nhu cầu. Trừ trường hợp những vị có bệnh, ngoài hai bữa chánh còn có hai bữa phụ, ăn miếng bánh, miếng kẹo gì để mình uống thuốc không sao. Cho trường hợp này không có sao hết. Quý vị có thọ nhưng mà quý vị hiểu được cái ý nghĩa. Sẵn đây Pháp Hòa nói luôn, hôm trước cũng có nói ở cách đây mấy năm có nói một lần, khi mà chúng ta thọ giới và chúng ta giữ giới, nó có bốn trường hợp. Một là khai, hai là giác, ba là trì, bốn là phạm. Đây là bốn nguyên tắc giữ giới nè. Khai là mở, thấy không? Giá là ngăn, trì là giữ, còn không thì sẽ phạm. Ví dụ như trường hợp vị Phật tử này bệnh thì cái giới thứ 8 phải khai, tức là giới theo đúng là không ăn chịu. Nhưng bây giờ bệnh mà khai là mở, thấy không? Bây giờ sau khi mà mình ăn xong rồi, uống thuốc rồi, khỏe rồi, không có nhu cầu nữa thì không nên ăn. Nếu mà mình phải giá, tức là ngăn lại, ăn xong rồi uống miếng thuốc, cái ta lại ta nói nè, ăn thêm không? Nhưng thôi, tôi ăn miếng cho đủ, uống thuốc được rồi. À, hồi nãy ăn miếng, thôi ăn miếng nữa cũng không sao. Thì khai là mở, giá là ngăn, mà bây giờ phải trì giới, tức là từ chối không ăn. Còn nếu lợi dụng, đâu có sao, tôi bệnh mà. Đây là phạm. Bốn nguyên tắc giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Cho nên học Phật rồi quý vị sẽ thấy Đức Phật không hề có một cái sự gò bó nào hết, mà Đức Phật rất linh động trong mọi trường hợp để hướng dẫn chúng ta tu. Thế mà bây giờ chúng ta hơn Phật đó. Có nghĩa là Phật không bao giờ nói mà mình tự nói mà. Làm cái này cũng được, làm cái kia cũng được. Riết cái người ta không dám đi chùa, người ta không dám tu, người ta đụng gì chúng tội hết á. cái chén thầy ăn không được ăn nhau tội chết nhau. Đừng có nói như vậy, thầy cũng giống mình mà, cái chén là để ăn, mà lỡ người ta lấy cái chén nó ăn tội lỗi gì. Mình nói vậy có phải là mình đã vô tình, mình đưa cái gì đó nó rất sâu mà thiệt sự mình đem đạo xuống dưới thấp lè phè. Cái chén là để ăn cơm, bây giờ mình có quý thầy mình để chén riêng đó là chuyện của mình, mà thật sự cũng không cần thiết nữa, không cần thiết nữa. Ngày xưa thầy có một cái bát, một cái bình bát, mỗi thầy đi tu có bình bát. Thời buổi này không còn bình bát nữa thì ăn cái chén. Bây giờ cái chén thì chén nào cũng là chén, mà mình để cái chén riêng mà lỡ Phật tử nào ta lỡ ta lấy cái chén ta ăn, cái ta đang ăn vậy đó lật đật trút qua cái tô khác lấy chén lại chén của thầy, đó là cái sai vô cùng, đó là sai vô cùng. Mà mình làm như vậy đó, mình làm cho Phật người ta rất là khó chịu, mà mình quý thầy mà mình quên Phật tử, mà thầy với Phật tử cũng là một con người. Mà nếu như người ta lỡ như vậy, mình để cho người ta nhẹ nhàng, không có sao hết. Đừng có làm cho người ta khó chịu. Một Phật tử người ta về chùa, mình mở chùa cũng muốn người ta tới, mình nấu ăn cũng muốn người ta ăn, tổ chức lễ là muốn người ta tới, mà rồi mình làm nó trật tùm lum hết trơn, rồi ai dám tới với mình nữa. Rồi bây giờ mình cứ vậy, rồi mấy đứa nhỏ làm sao nó tới với mình. Rồi mình ngồi thì nó trời ơi, che già mà măng không mọc. Nó mọc sao nổi dưới cây măng của mình. Nó mới lúng lúng mình đập cái bóp. Đừng có như vậy, thật thật là nhẹ nhàng. Tu phải thật là nhẹ nhàng.
Thầy, thầy ngủ, thầy ngủ.
Là thầy còn ghế của thầy ngồi sao?
Không sao hết.
Thưa thầy chúng, còn thấy ở chỗ vừa ngồi cái bị sư la vào cái này xuống cái tiếng ngọc luôn này.
Thưa đại chúng, ở trong chùa đó, cái này cũng là một cái lễ thôi. Ví dụ trong chùa có một cái ghế ngay giữa cái bàn chạy đường dài, thì người ta quy định à, cái chỗ này là chỗ của thầy trụ trì hay là chỗ của hòa thượng viện chủ, người ta nói như vậy. Nhưng mà lỡ một Phật tử nào đến, người ta không biết người ta ngồi, mà mình muốn mời người ta, nói dạ chắc em mời chị qua bên này ngồi chút xíu nữa, thầy xuống thầy ngồi đây thầy tiếp mình nhẹ nhàng thôi. Chị đứng dậy chị ngồi tội chết. Chi thêm câu đó. Mà trong luật cũng đâu có câu nào nói là Phật tử ngồi ghế thầy tội đâu. Cái này mình đặt mà. Mà riết rồi mình biến cái đạo Phật thành ra một cái đạo mà đụng đâu tội đó. Rồi người ta không tu hành gì được hết, người ta thôi thà rằng không biết thì thôi. Biệt chí cũng tội chỉ đi chúa. Thôi nhưng mà tội quá mê ơi. Mình nhẹ thôi, dạ chị chắc em mời chị ngồi bên này nha, thầy sắp xuống thầy chút xíu thầy ngồi đây thầy ăn cơm với mình. Tức là mình biết là mình ngồi đây lát thầy ngồi đấy, rất nhẹ nhàng, không có gì. Thí dụ bây giờ trong một cái chỗ đó không có chỗ, mình thường quy định là mình không được ngồi ngang với thầy. Bây giờ nãy giờ quý vị ngồi ngang với em nó xong ai nói gì. Đâu có gì đâu. Đó là mình để đặt ra để giữ cái sự cung kính. Nhưng ở những trường hợp nó không quan trọng để mình phải làm cái nghi thức đó, chẳng hạn như ngồi ăn bữa cơm thân mật, có chỗ thì cứ ngồi, ngồi ăn cơm thân mật. Nếu trong một cái nghi thức quá đường trang nghiêm thì ngồi có thứ lớp, chư tăng ngồi theo hạ lạp, lễ đó dành riêng cho chư tăng, thì cái trường hợp nó khác. Còn trong bữa cơm thân mật thì nó khác. Ở truyền thống Nam Tông đó, là người ta sắm một số những cái rau màu trắng để sẵn ở trong nhà. Khi chư tăng đến để tỏ lòng tôn trọng và để quy định cái ghế đó lát chư tăng ngồi, thì người ta lấy tấm ra trắng người ta phủ lên cái ghế đó, thì tất cả Phật tử đều biết cái ghế đó là của chư tăng, mình không có ngồi vô đó, lát để dành chư tăng ngồi. Vậy thôi. Chứ còn người ta không có, và không có giới luật nào nói là mình ăn cái chén đó của thầy mình tội, rồi mình ngồi cái ghế đó của thầy mình tội. Không có, tự mình do cái lòng cung kính của mình nói ra. Nhưng mình kính quá mà mình không biết cách để mình uyển chuyển thì đâm ra Phật tử người ta, người ta không thích thầy mà cũng do mình. Thầy đâu có biểu gì đâu. Cho nên ví dụ quý Phật tử để dành thức ăn cho quý thầy, quý sư cô cũng vậy, do lòng kính trọng mình để dành. Nhưng mà nhớ là lỡ Phật tử người ta tới đông không có đủ ăn, cứ việc lấy hết tất cả những thức ăn của quý thầy ra cho Phật tử ăn. Quý thầy một lát mình lên mình nói thật luôn đó, mình nói thầy hồi nãy đông quá con lấy thức ăn của thầy cho Phật tử dùng rồi, Pháp Hòa bảo đảm không thầy nào sẽ nổi giận lên. Tại sao đồ ăn của tôi mà cô đem cho đi, không bao giờ thầy nào nói không. Và thầy sẽ rất hoan hỷ, tốt đó, mình ăn cơm nước tương cũng được, thậm chí mình nhịn ăn một lát mình ăn sau cũng được. Mình ăn mấy chục năm rồi, đâu phải có một bữa đó đâu. Mà Phật tử đi về chùa, người ta không phải là người ta cần chén cơm đó, nhưng cái quan niệm Phật tử là đến chùa lễ Phật rồi ăn một miếng cơm lấy lộc. Mình đừng để người ta cơm không có ăn mà mang phiền đi về, hoặc là ngược lại ăn xong miếng cơm tức lên tới đây. Hết giờ chưa?
Chưa.
Mới có năm mấy phút rồi. Kính thầy giúp cho con biết tại sao có dịp nào thầy mặc y phục màu vàng và khi nào lại mặc màu nâu, và tại sao. Và điều thứ hai là nếu phụ nữ có những ngày không được sạch, có được phép lại cúng Phật không thầy? Thưa đại chúng, trong Phật giáo đó, ngày xưa đó, chư tăng chỉ có một màu thôi, đó là màu vàng hoại sắc. Cái màu vàng đó tiếng Phạn gọi là ca sa, bây giờ mình đọc trại đó là cà sa. Chữ cà sa không phải nghĩa là áo, mà chữ cà sa có nghĩa là màu hoại sắc. Thế nào gọi là hoại sắc? Trung Hoa dịch là bất chánh sắc, nghĩa là cái màu nó lút lút nâu nâu, vàng không vàng mà nó pha tạp vậy đó, tượng trưng cho màu của đất. Chư tăng mặc cái màu đó tượng trưng cho cái hạnh nhẫn nhục, tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục là bởi vì đất á, cho dù đổ nước xuống, đổ nước sạch đất cũng nhận, đổ nước dơ đất cũng nhận. Người tu cái tâm mình phải rộng, phải dày như đất, người ta khen cũng được, người ta chê cũng không sao. Cho nên mặc cái màu hoại sắc, mà màu hoại sắc tiếng Phạn là ca sa, và bây giờ chúng ta đọc là cà sa. Cho nên bây giờ người ta mới định, người ta nói cà mà bốc khói ăn lạnh lạnh kêu cà ren, cà ăn bánh mì là cà ri, cà đeo vô ngón tay là cà rá, cà mấy ông mặc là cà vạt, cà để trong bếp là cà ràng, đi nghiêng nghiêng là cà niễn, có cái thẻ đi shopping cà thẻ, cà nhiều quá cuối tháng cà lâm. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa và Việt Nam thì cái y phục của tu sĩ bắt đầu thay đổi để cho nó phù hợp với cái văn hóa truyền thống của hai đất nước này. Bởi vì Trung Hoa và Việt Nam hễ kính trọng thì phải che kính, chứ không nên để ở an. Cho nên những cái y phục này để thuận lợi cho việc đi lại, các ngài đã chế biến từ cái y quấn trong người trở thành những chiếc áo như thế này, vì nó ảnh hưởng cái văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam. Bây giờ bắt đầu mình có thêm màu nâu và màu vàng. Cái màu nâu như cái áo của bà mặc đây là để thứ nhất là đi ra đường, thứ hai là mình tiếp khách, những cái sinh hoạt không có quá có tính cách trang nghiêm thì mình mặc cái áo này, nhưng nó đủ trang nghiêm và lịch sự mà không quá rườm rà, cho nên mặc cái áo tràng nâu này. Cái y mà ngày xưa năm điều để mặc làm việc bây giờ đã được thay thế bằng một bộ đồ ngắn có năm cái vạt, mà quý vị thường gọi là áo vạt hò, hay là cái áo nhật bình gà nút ở giữa. Bởi vì cái chữ tạp tối y hay là tạp tác y đó là y để mặc làm việc thường ngày, mà tuy mặc thường ngày nhưng mà đối với mình nó vẫn còn lượng thượng bằng cách là mình quấn y đó. Cho nên các ngài đã chế giản tiện cái bộ y đó ra một bộ y phục thường ngày, mặc nấu ăn làm việc trong chùa. Như khi có khách hay là đi ra đường hay một cái buổi lễ nào không cần phải quá là trang nghiêm nhưng mà cũng không có xề xòa, cái áo tràng nâu này đã đủ. Trừ khi nào lên một cái lễ tụng kinh quan trọng thì mình mới đắp cái bộ y vàng. Quý vị lưu ý như vậy. Ngày nay khi quý thầy đi pháp thoại để có tính cách nhẹ nhàng, quý thầy cũng thường mặc cái áo nâu này để sinh hoạt với Phật tử trong những buổi Phật pháp như thế này, để có tính cách nhẹ nhàng, không quá là trang nghiêm, gọi là một cách nghiêm túc theo lễ nghi, mà cũng không có phải là chúng ta gọi là ồn ào, mà chúng ta giữ được cái đạo tình trong sinh hoạt. Nó chỉ có vậy thôi. Thì cái màu lam là cũng là màu đất, nhưng mà đất này đất non. Màu nâu cũng là đất mà đất già. Ý muốn nói rằng mình tu là mình chuyển từ cái sự nhẫn nhục căn bản cho đến những cái nhẫn nhục sâu sắc. Hay nói một cách khác, màu lam là màu hương khói nhẹ nhàng. Mình tập tâm mình nhẹ nhàng như hương khói. Màu nâu hay màu vàng là tượng trưng cho nhẫn nhục, nhu hòa. Và mình phải tập cái tâm mình như đất, có thể dung chứa tất cả mà không hề khó chịu. Kính xin cho con hỏi phương cách để cắt sáu căn. À xin lỗi, câu thứ hai của câu hỏi này là: nếu người nữ có những ngày không được sạch có được cúng Phật không? Thì thưa đại chúng, đây là một cái phần bình thường của một người nữ, không có gì trở ngại. Ăn thua là sự giữ sạch và tâm mình. Còn cái chuyện đó là chuyện bình thường của người nữ, quý vị đừng có trở ngại cái chuyện đó, để rồi mình khó chịu và mình bỏ đi cái thời khóa hành trì của mình. Tự mình phải biết mình phải làm gì để mà sạch nhất trong mình có thể. Quý vị hiểu ý mà ha. Rồi, xin cho con hỏi phương cách để cắt sáu căn. Quý Phật tử mà mới bắt đầu nghe pháp đó, thì sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và nói chữ cắt này thì nghe ớn quá. Thưa đại chúng, ý cái câu này muốn nói là làm sao để chúng con có thể ngăn giữ được sáu căn của mình. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, dục thú nhất thừa, bất hố lục trần. Nếu mình muốn đi đến chỗ cao thượng Bồ Đề thành Phật, đừng có ghét sáu căn sáu cảnh, bởi vì chính nó cũng thành tựu cho mình được con đường đạo quả tốt đẹp, tại mình không biết cách dụng nó thôi, chứ đâu cần cắt nó làm chi. Bằng chứng là quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa nói không, người nào tụng kinh Pháp Hoa sẽ được bao nhiêu trăm công đức của mũi, bao nhiêu trăm công đức của tai, bao nhiêu trăm công đức của miệng, thì thế tại sao chúng ta phải cắt nó? Mà chữ cắt ở đây hay là chữ bỏ ở đây muốn nói là sao? Chúng ta đối cảnh mà chúng ta đừng bận lòng. Bao gồm ví dụ vậy nè. Đây là cái hoa rất là đẹp. Đây là cảnh, đây là sắc. Con mắt Pháp Hòa là căn, nhãn căn. Nhìn sắc cảnh đẹp, biết đẹp. Vậy thôi. Lỡ chưa hết buổi lễ nữa, một em Phật tử đi ngang nó kéo cái dĩa xuống bể, bông gãy hết. Mình ngồi mình bực bội cả buổi. Đây là mình dính rồi. Nếu mình thấy nó đẹp, mình biết đẹp, nó chỉ mới là cảnh thôi. Còn nếu mình thấy nó đẹp mà mình dính mắt với nó thì nó bây giờ bắt đầu thành trần. Hai chữ đó phải rõ. Không thể cái nào cũng là cả trần được hết. Mình vẫn nghe nhưng mà không dính thì cái tiếng đó là thanh cảnh. Còn như nếu mình dính đó là gì? Thanh trần. Mình vẫn ngửi bình thường là gì? Hương cảnh. Còn nếu như mình dính nó là hương trần. Cho nên tại sao khi mình đi ngang, mình đi trong đời mấy chục năm nay, gặp bao nhiêu cô, bao nhiêu anh chàng, mình không có gì hết, thì mình vẫn gặp bao nhiêu người đẹp, nhưng mà không có người nào để mình dính mắt hết. Thì những người đó chỉ là gì? Cảnh. Tự nhiên một ngày nọ mình gặp cái người đó, cái mình thương, mình để ý, mình tìm số phone, mình hỏi tên, thì người đó bây giờ là cái gì? Trần. Rồi bắt đầu mình định nghĩa. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Tại người đó bây giờ thành gì? Trần trần rồi. Cho nên á, có một người đệ tử hỏi một người thầy: thưa thầy, làm sao để con tu và con kiểm được cái tâm con? Thì ông thầy mới nói, ví dụ ở trong nhà có một con khỉ, ở bên ngoài có 6 cái cửa sổ, có 6 con khỉ, rồi nó đứng đó, nó kêu chéo chéo. Rồi con khỉ trong này đáp, con nào kêu con này đáp. Thì người đệ tử nói, dạ nếu con khỉ của con nó ngủ rồi làm sao? Ông thầy từ ở trên cái ghế ngồi thiền đang giảng dạy chạy xuống đất, nắm cái tay người đệ tử, chéo chéo, tôi với ông gặp nhau rồi. Cái con khỉ ở trong nhà là tâm của mình, 6 con khỉ bên ngoài là 6 trần, 6 cảnh. Nếu như ở ngoài nó réo mà tâm mình vẫn bình an thì giống như con khỉ nó ngủ, phải không? Mà con khỉ nó ngủ mà nó kêu thì mình không có đáp gì hết, thì có phải mình tu chưa? Cho nên á, mình ở đây là một sự tu tập chứ không phải là một lý thuyết. Mình tập làm sao có ăn thì mình cứ ăn, bữa nay ngon nè, ngày mai dở chút nhưng mà nó vẫn là ngon nè. Đem cái ngon ngày hôm qua đã qua rồi so với cái bữa nay, để rồi phiền muộn với cái bữa nay, đó là mình để cho con khỉ này nó hoành hành. Tại sao mình không, bữa nay là mình ăn bữa nay, cứ lấy cái ngày hôm qua để so sánh chi? Hôm qua ngon hơn, mà hôm qua là cái đã rồi, mà tại sao không ăn cái bữa nay? Có phải mình sống thường như vậy không? Mình thường như vậy cho nên tâm mình không an. Cho nên 6 căn cứ nhìn, cứ nghe, cứ thấy mà không dính, bình thường. Còn mình thấy đâu dính đó, dính cái khổ kia. Cho nên mình thấy lỗi người nhiều mà mình không thấy lỗi mình. Mà Lục Tổ nói, một khi thấy lỗi của mình thì lỗi, một khi mình thấy lỗi của người thì lỗi của mình ngay dưới chân. Lục Tổ nói vậy. Mình thấy lỗi của người là lỗi của mình ngay dưới chân mình rồi. Có 3 người đệ tử hứa hẹn với nhau ngồi trong cái phòng thiền mà không ai nói chuyện, mà lỡ ai la lên trước là người đó thua. 3 người đang ngồi yên tĩnh vậy thì có thắp một cái đèn dầu, một cái luồng gió nó loàn vô, cái nó thổi tắt cái đèn đi. Cái người thứ nhất sợ quá la lên, ma Cái người ngồi thứ hai nói, tại sao anh nói chuyện? Cái người thứ ba khoái quá, ôi cha, hai anh nói trước còn tôi không có nói gì hết. Mà rốt cuộc mấy người nói nghe sao giống mình quá ha. Bạch thầy, con đã quy y rồi nhưng vẫn thích cái passport của thầy. Dạ không sao, đã qua đó rồi. Quý vị thích cái gì không được, chứ còn thích mấy cái này là muốn bao nhiêu cũng được. Xin hỏi một câu. Tri ân bất cầu báo, vì cầu báo là nhân ngã chưa xả, trong luận Bảo Vương Tam Muội. Và một câu là hảo sự bất như vô, hai câu này có mâu thuẫn không? Trước hết có bà xin đọc cái câu trong luận Bảo Vương Tam Muội cho nó rõ là thi ơn bất cầu báo, chứ không phải tri ơn. Thi ơn tức là mình làm ơn, không cầu sự báo đáp. Thi ơn bất cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ, chứ không phải là nhân ngã chưa xả. Nếu như mình giúp đỡ cho ai, mình đừng có cầu người ta báo đáp. Vì khi mình cầu người ta báo đáp là lúc mình làm ơn có một sự tính toán, tức là có mưu đồ. Còn mình thấy á, hảo sự bất như vô, chữ hảo sự ở đây là việc tốt, việc lành. Thấy bất cứ việc lành đừng coi nó là không. Hay cách khác là tất cả những sự lành mình cũng coi như là không có. Ở đây á, hảo sự bất như vô là tất cả việc lành mình làm, phải không, mà không có coi nó là chú trọng được. Mình đừng có chú trọng việc của mình làm để rồi mình thấy có một cái nhân ngã, có một cái báo đáp ở trong đó. Không có gì mâu thuẫn. Mà cái câu này để nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta làm điều lành, điều thiện, là chúng ta làm hết lòng mà đừng có cầu một cái gì, dù là cái sự đó thành đạt. Ví dụ hôm nay, ví dụ hôm nay quý vị tổ chức cái buổi này là vì tất cả mọi người xung quanh có lòng Phật Pháp, quý vị chịu bỏ công, bỏ của, bỏ sức ra làm. Nhưng cũng đừng nghĩ là hôm nay phải bao nhiêu trăm người. Ví dụ hôm nay ngồi đây sáng giờ cũng trên dưới 200. Nhưng mà lỡ ví dụ chỉ có 50 người, cái ban tổ chức cũng đừng buồn gì hết. Tại vì mình đã làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Còn việc nó thành bao nhiêu đó là mọi việc do cái duyên. Có thể do thời tiết, có thể do cái ngày mình tổ chức là ngày thường. Mà ngày thường mà người ta đi được bao nhiêu cũng là quá quý rồi. Cho nên mình bất cứ việc gì mình làm, mình cứ làm hết lòng của mình. Thấy việc làm tốt, không thể coi đó là không có, mà phải có. Vì thấy có thiện cho nên mới làm thiện. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng như vậy, coi như là mình
này biết được chưa,
hơn một giờ vừa đủ.
Bạch thầy, tôi là pháp danh là Thiện Trọng, tôi muốn xin hỏi thầy một câu nữa. Thầy giờ cũng hơi nhiều cho thầy quá rồi. Để. Anh ơi, bây giờ tôi muốn hỏi về cái thứ nhất là một cái từ ngữ mà từ điển thì không có, là chữ pháp là trong Đạo Phật có nghĩa là gì ta? Sắc thanh hương vị xúc pháp, chữ pháp có nghĩa là gì? Thứ hai thầy cho tôi hỏi luôn, là cho trả lời luôn là thứ hai là thầy, tôi thấy thầy giảng rất là hấp dẫn, tất cả ở đây ai cũng thích thú nghe thầy, và thầy lại kèm thêm tiếng Anh nữa. Rồi nếu như vậy thì thầy đi ở mấy cái tiểu bang khác của Canada, thầy có dịch ra tiếng Pháp cho họ không? Thứ hai. Còn một cái thứ ba nữa thì tôi có đọc cái pháp của thầy Thanh Từ, là bộ trần hiệp giác, thì cái đó thì tôi cũng không hiểu hiểu rõ lắm, nhưng mà tôi áp dụng cái đó đó thì tôi được có một cái thành công là tôi bỏ được cái món thuốc hút đó, để cho tôi sửa lại cái con người của tôi, thì nó là thành công lắm. Rồi ok, còn một điểm thông ngắn thôi, thầy trả lời ngắn mà đâu có sao đó. Còn một cái nữa đó thì tôi nghĩ thì thầy có một cái quyển chuyển nó rất là hay, mà tôi nghĩ chắc có lẽ thầy có biết cái chiêu nào để cho mình giảm bớt cái nghiệp không? Thầy có cái chiêu nào cho nó giảm bớt cái nghiệp chứ thầy? Tôi chịu tới cả là 50 mấy năm rồi nhưng mà cũng không hết đâu thầy. Rồi tôi nghĩ chắc có lẽ là ở đây thanh niên thiếu nữ ai cũng cần, nữ cũng cần cho nam, mà nam cũng cần cho nữ, để kéo dài cái hạnh phúc trong gia đình. Mà chắc thầy có cái chiêu mà tôi nghĩ chắc thầy có. Xin cảm ơn thầy. Cái nghiệp
bỏ đâu đâu.
Và bây giờ nãy bác nói là chỉ một câu mà hò ra 4 câu. Này giống như là bà xã đó, anh đang tấp vô chợ cho em ghé mua bó hành thôi. Ra liền à. Ổng ngồi ổng chờ cả buổi, nó bà đi mua bó hành dữ vậy, tại em thấy ngò nó rẻ. Đi ra ngồi mấy món luôn. Thôi bây giờ thứ nhất bác hỏi chữ pháp. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh hay là trong tất cả những Phật pháp có cái câu là tất cả các pháp đều là Phật pháp, hay là sắc thanh hương vị xúc pháp. Vậy thì cái chữ pháp này nó nghĩa gì?
Dạ.
Cái chữ pháp này nó không đồng nghĩa với chữ Phật pháp. Mà cái chữ pháp ở cái trường hợp này chúng ta phải hiểu là tất cả những hiện tượng sự vật. Ví dụ hoa này là một pháp, tượng Phật là một pháp, cái bàn là một pháp, bất cứ hiện tượng sự vật gì xung quanh ta đều là pháp đó. Mà phải thấy tất cả các pháp đều là không, nhớ không? Đó là gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, tất cả các pháp đều không có cái tướng thiệt của nó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nhầm nhắm cái hoa này, quý vị đó thủy tiên. Pháp Hòa quý vị nhìn nguyên cây này thủy tiên là tại mình đặt nó là thủy tiên, chứ thực ra nó không hề xưng nó là thủy tiên. Bây giờ mình kêu thủy thần, thủy thổ cũng không sao hết, vì nó là một pháp thôi mà. Hiện tượng sự vật chỉ là một pháp do duyên sanh, tất cả các pháp là do duyên sanh.
Sư tổ
đã là duyên sanh thì là tạm có, chỉ là giả có thôi, đừng có dính pháp nào hết. Phải thấy tất cả các pháp đều là duyên sanh, mà đã là duyên sanh thì như huyễn, tức là như giả tạm có. Đây là quý vị gọi cái này là cái hoa, mà ngắt một cánh là cánh hoa, chỉ cái này là lá, không có cái gì gọi là chùm hoa. Nhưng mà hoa hoa lá kết một ngày thì chùm hoa, mà hỏi đem ra từng cái chùm không thấy, cái chùm không có. Nhìn cái thân này kêu toàn bộ đây là thân, nhưng khi chỉ tóc móng răng da mắt không có cái nào gọi là thân hết. Mà mọi cái pháp này, một con mắt là cái pháp, tai là cái pháp, tất cả các pháp gom vô trong cái này kêu là thân. Vậy thì cái thân này là một pháp tổng hợp của các pháp khác, rời các từng cái ra các pháp riêng lẻ, mà không có pháp nào tồn tại vĩnh viễn. Thị chư pháp không tượng, các pháp nó có nhưng mà tạm có chứ không phải là thật có. Tiếng Anh là temporary not real, chứ không có nghĩa là nothing. Đâu phải là đâu có, nó có rõ ràng mà. Nothing it's not nothing, it's not real.
Yeah.
Thị chư pháp không tượng. Hiểu chữ pháp ha?
Dạ, thank you.
Rồi bây giờ nó tới tiếng pháp. Ba nói là thầy đi đâu thầy cũng tùy mấy em nhỏ thầy nói tiếng Anh. Vậy thì thầy đi qua vùng Pháp thầy nói tiếng Pháp không? Em đi qua vùng nào em nói tiếng gì cũng được hết. Chẳng hạn như quý vị cần nói tiếng Đức, báo quà nói tiếng Đức cũng được. Cứ nói một câu ngắt nửa đoạn kêu tiếng Đức. Đừng nói câu nào chọn hết.
Bái sư rồi.
Có một cái thứ hai nữa là Đức Hòa có thể nói tất cả các thứ tiếng, cái quan trọng là ta có hiểu hay không. Tiếng gì nói cũng được đó.
Bái sư. Thầy nói hay.
Rồi bây giờ đến cái câu thứ ba. Cái câu này là một cái thuật ngữ trong đạo Phật. Bội trần hiệp giác, hay ngược lại là bội giác hiệp trần. Chữ bội là đẩy ra, trần là những cái nhiễm ô bên ngoài. Mình đẩy những cái trần ra để mình hợp về với cái sự giác ngộ, đó là mình tu. Còn nếu ngược lại, mình là người tu rồi, hay là mình có một cái biết giữ, mình lại đẩy cái giác ra, gọi là bội giác, để mình nhảy ra mình hiệp hiệp trần. Quý vị thấy không? Chưa tu thì mình bội giác hiệp trần. Bây giờ mình biết tu rồi thì phải làm gì? Bội trần hiệp giác.
Rất hay. Thầy giải biểu rất hay.
Còn chiêu cuối cùng.
Cái chiêu này rất nguy hiểm.
Cái chiêu này là phải để mời bác lên đây.
Tại hỏi gì?
Tại vì sao? Tại vì người tu á không có chiêu nào mà có tất cả các chiêu. Còn có một chiêu nào thì bị một chiêu đó nó chiêu. Nghĩa là sao? Mình không là gì, mình mới là tất cả. Còn mình là gì rồi thì ai dám gọi mình là gì nữa. Bác sống trong đời, bác có chiêu của đời. Em sống trong đạo. Kiếm mà đụng với đồ lâm đa.
Cái này nói hay quá. Hay quá.
Mà xin thưa với đại chúng á, quý vị có nhớ cái phim mà cô gái đồ lông á? Vậy bây giờ nói cho tao nha. Khi mà các giáo phái đánh lên tới tới Võ Đan á, thì Trương Vô Kỵ mới chét mặt vô gặp sư tổ, mới nói sư tổ con là Trương Vô Kỵ, đệ tử của người thứ năm của sư phụ. Thì ông sư tổ Trương Tâm Phong mới dạy cho Trương Vô Kỵ mấy chiêu đánh. Ông múa mấy chiêu ông say hỏi con nhớ không? Nói dạ con nhớ 10 phần. Ông đánh tiếp. Đánh một hồi hỏi con nhớ và con quên hết trơn. Ông sư phụ gật đầu. Tại vì sao? Vô tướng mới là tất cả các tướng. Còn có một tướng nào thì tướng đó sẽ bị diệt. Bác sống 50 năm mà bác còn ngồi đây mà hạnh phúc tới giờ là chắc hẳn bác nhiều chiêu. Chiêu không đủ giờ để thôi đừng mỗi chiêu nào cho nó xong. chưa?
Dạ, cảm ơn thầy nhiều.
Thầy ca,
dạ con xin kính bạch thầy, con cũng có một chiêu cũng muốn thầy trả lời cho Phật tử nghe. Hồi nãy có cô Phật tử nào đó gửi cho thầy là hai câu hỏi, nhưng mà thầy mới trả lời có một câu à. Còn một câu là cô muốn thầy là ca giọng cổ gì đó. Mà Phật tử đây cũng muốn thầy đáp lời, chứ để không mấy cô ấy về tối ngủ không được. Thầy cũng còn mắc nợ nữa đó thầy. Dạ, mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Trước khi chúng ta chấm dứt cho Pháp Hòa và quý Phật tử ở trong đoàn từ Canada và Hoa Kỳ sang đây, tổng cộng là 6 vị, xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý Phật tử ở tại địa phương này cũng như các vùng phụ cận. Mặc dù là ngày thường, nhưng quý vị đã đem hết cái tình của một người đồng hương đồng đạo để tiếp đón phái đoàn trong ngày hôm qua cho tới bây giờ. Mặc dù sẽ còn vài ngày nữa để gặp quý vị, nhưng mà ngày mai cũng sẽ có một số Pháp Hòa không gặp cho đến ngày về. Thì ở đây Pháp Hòa xin được bày tỏ lòng biết ơn của Pháp Hòa, trước hết là đến với quý bác, quý chú, tất cả những vị đã đem hết tấm lòng của mình để cho ngày hôm nay. Và cũng xin đại diện tất cả quý vị hiện diện hôm nay cảm ơn ban tổ chức đã dành tất cả rất nhiều thời giờ và năng lực để cho chúng ta có được buổi một ngày hôm nay hạnh phúc. Xin được tri ơn và cầu nguyện tam bảo chứng minh và giao hộ cho tất cả quý vị thân tâm an lạc, sở nguyện viên thành. Và thể theo yêu cầu của quý vị đó, thì Pháp Hòa sẽ hát cho quý vị nghe một bài. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng chắp tay và chúng ta cùng hát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
Kính bạch thầy, lời đầu tiên của chúng con thành kính tri ân thầy. Từ đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, với hơn nữa tứ đại thầy cũng không có điều hòa. Vì thương tưởng đấy, Phật tử chúng con phải nên xin đức mà thầy quang lâm về đây. Ngày hôm nay một trận mưa pháp từ hồi 10 giờ sáng ra đây vô một cái khu rừng, thì tùy theo cái gốc cây đó sẽ hấp thụ được bao nhiêu nước, hoặc có những cái cây đó hấp thụ rồi nó sẽ héo mòn. Những cái bài pháp của thầy, những lời dẫn dắt dạy bảo cho chúng con là cái con đường để mình trở thành một người Phật tử chân chính. Những người Phật tử chân chính ấy, thì hộ trì cho đạo pháp, để cho cái đạo pháp mình đi trong ánh sáng, không phải đi trong lố mờ. Với ngày hôm nay, cái sự tiếp đón của chúng con, hay là có những sự mà vô đùa, không có ý thức, chúng con đê đầu xin sám hối thầy, thầy hoan hỷ tử vi cho chúng con được an thiên công đức. Một lần nữa chúng con chỉ nguyện cầu lên mười phương chư Phật gia hộ cho thầy pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, và cầu chúc cho thầy khi rời được xứ đức này luôn luôn thân thể được an khang và khỏe mạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Kính thưa toàn thể đại chúng, chư tổ có câu Phật pháp hoàn truyền cho chư tăng hoàn hóa, tam bảo hương thịnh nhờ đàn việc phát tâm. Bổn phận của chư tăng là những người phải mang Phật pháp đến cho tất cả những người Phật tử, và những người Phật tử thì luôn luôn có lòng hộ trì làm cho Phật pháp già lam được hương thịnh. Nói chung, dù tại gia hay xuất gia, chúng ta đều là những người Phật tử, đệ tử của Đức Thế Tôn, và phải có bổn phận mang giáo pháp của Đức Thế Tôn truyền sang cho tất cả mọi người, và làm cho ánh sáng này càng ngày càng tỏ, cho tất cả mọi người được nương nhờ. Pháp Hòa từ xa đến đây chỉ với một tâm niệm duy nhất là muốn mang Phật pháp đến trong khả năng của mình để truyền hướng cho quý vị. Và Pháp Hòa cũng được đón nhận tất cả những tấm lòng của quý vị, từ những bác lớn tuổi cho đến các em rất nhỏ. Dù đi đường xa nhưng cũng không bớt thấy mệt, dù làm việc thật nhiều nhưng đã được tưới tẩm bằng tất cả tình thương của quý vị. Xin nguyện tất cả chúng ta đời đời kiếp kiếp cùng là những người đạo hữu pháp lữ với nhau, cùng nâng đỡ nhau trên con đường tu tập Phật pháp. Và trong quá trình sinh hoạt với quý vị, nếu có điều gì sơ sót, cũng mong quý vị niệm tình hoan hỷ cho. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Phụ.